Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta ngày hôm qua nói về luật trái chành, tức là Layman Law. Chúng ta biết rằng là cái điều luật này đã được ra đời bởi vì những cái xe chúng ta mua mới hoặc là chúng ta thuê ở California vẫn còn trong cái chế độ bảo hành xe mới của nhà sản xuất mà nó không có hoạt động như chúng ta đã được biết, hoặc là chúng ta đã có những cái sự bảo hành xe mới của nhà sản xuất. Và khi việc này nó xảy ra thì nó làm cho cuộc sống của chúng ta cũng hơi phức tạp, vì chúng ta mất thời gian đi tới đi lui để sửa xe, rồi chúng ta không có xe để đi làm, rồi chúng ta cũng phải chịu đựng những cái sự bất tiện trong cuộc sống. Và khi cái việc này nó xảy ra thì chúng ta lại không có được cái sự giúp đỡ giống như cái lời hứa hẹn trong những cái tờ giấy bảo hành mà chúng ta đã ký. Và khi những cái việc này đã được đưa đến cái lĩnh vực lập điều luật hoặc là những cái lĩnh vực gọi là chúng ta gọi là cái gì, gọi là cái cô này cối đứng để phản đối cái việc đó đấy, thì mới lập ra những cái hù hụi bất hù lợi để mà bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ. Rồi những cái điều luật đã được đưa ra bắt đầu từ năm 1970 và mãi từ thời thống đốc Ronald Reagan cho đến thống đốc Jerry Powell, cho đến những người bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ và những người chính trị gia bảo vệ quyền lợi của những nhà sản xuất xe. Chúng ta thấy khi mà mỗi lần mà cái việc gì nó xảy ra như vậy, chúng ta sẽ có người chống và người phò. Cái người mà phò những cái điều luật đã được đưa ra, họ là những người làm việc này với một cái mục đích là bảo vệ chúng ta, những người dân mà không có đủ điều kiện hay tiếng nói để gióng lên những cái đòi hỏi của mình để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Ngày hôm qua cái việc này nó xảy ra thì tôi đã đưa cho quý vị, mà mang đến cho quý vị những cái tin tức này là bởi vì cái cô này, cái xe của cô ấy bị hư, mà những nhà sản xuất xe hay là những dealership họ nói, cô mà càng nói nhiều nữa là tôi gắn cái bộ phận hư hại hay là xấu vào trong xe cô đó. Mà cô được nghe những cái người khác đã đi qua những cái việc này và họ đã nói cho cô ta nghe, và cô ta cũng hơi sợ hãi là bởi vì nếu cái việc đó nó xảy ra, cô ta lái cái xe nó không có được an toàn. Và vì thế cô ta đã đứng lên tranh đấu cho những cái đòi hỏi về cái vấn đề làm sao chúng ta, những người tiêu thụ, có được một cái xe để chúng ta chạy cho nó an toàn, và những cái việc gì xảy ra sau đó hay xảy ra trong cái thời kỳ chúng ta làm chủ xe đó sẽ được giảm đi. Đây là những thí dụ mà chúng ta có thể gọi là related to, tức là chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta cũng là một nạn nhân như thế này. Nếu chuyện xảy ra cho mình thì chúng ta cần phải đến sự giúp đỡ của những người luật sư làm về cái việc này chuyên môn, để họ biết làm thế nào để mà giúp cho mình giải quyết những cái xe mà mình mua mới, hoặc là những cái xe mình mướn mà nó lại không hoạt động theo như những gì mình đã được hứa hẹn. Thì một cái hồ sơ đã được quyết định không lâu đâu, mới đây thôi. Hai cái ông bà này mướn một cái xe mới. Và cái giá của cái xe này thì quý vị biết rồi, nó là bao nhiêu tiền đó. Rồi chúng ta mướn là chúng ta nói là ok, mỗi năm thì tôi chạy mấy chục ngàn mai, 15 ngàn mai, 12 ngàn mai, rồi thì là những cái gì hư trong cái xe thì quý vị phải sửa, vì chúng tôi mua những cái hợp đồng bảo trì xe như thế. Thì khi cái xe này vừa mới chạy được một thời gian không lâu, thì khi cái xe này được xuất hành, được sản xuất, thì điều luật liên bang đã đưa ra một cái điều kiện là những cái xe như vậy phải có cái máy hình để mà thấy ở đằng sau xe, lúc mình re xe đó mình thấy những gì, những ai ở trong đằng sau những cái xe của mình, chỉ vì cái mục đích là để bớt đi, tránh đi những cái sự va chạm với những cái vật mà mình không thấy nếu mình không có cái máy hình đó. Quý vị có nhớ ngày xưa khi chúng ta mới đến Hoa Kỳ này, chúng ta lái những cái xe như thế nào không? Không, có thiếu điều có những người lái những cái chiếc xe mà còn sang số tay nữa kìa. Cửa thì phải quay xuống này, không, muốn tăng cái ghế lên cao để ngồi những người mà thấp á, thì lại phải kéo tới kéo lui, bỏ để gối tùm lum tùm la. Ngày hôm nay tất cả những việc đó đều được sử dụng bằng điện hết, đúng không? À, và cái mục đích mà điều luật liên bang đưa ra cho những nhà sản xuất xe để mà gắn cái máy hình camera thôi cho đằng sau là để tránh đi những cái thiệt hại, những cái tai hại mà nó có thể xảy ra, nhất là các bé con còn nhỏ đứng đằng sau xe, hoặc là những cái món hàng, món đồ chơi gì đó để ở đằng sau xe mà khi mình re ra mình không thấy. Khi hai cái ông bà này re xe ra cái ngày hôm đó thì cái màn ảnh đó nó tối thui à, nó không có cho hai ông bà này thấy đằng sau lưng xe hai ông bà đó là cái gì. Quý vị đã nghe biết bao nhiêu lần có những người re xe ra không thấy một đứa bé 1-2 tuổi ở đằng sau lưng xe, nhất là những cái xe SUV nó rất là cao, đúng không? Cái đứa bé này nhiều khi nó đứng chưa bằng ở cái đằng sau lưng xe đó, là nếu không có cái máy hình đằng sau xe để mình nhìn thì chúng ta không thấy những đứa bé này, những tai nạn này xảy ra cũng không phải là ít khác. Mỗi lần nghe đến là chúng ta rất là buồn, nhưng mà đây là cái mục đích tại sao mà điều luật liên bang đã đưa ra để những nhà sản xuất xe phải gắn cái máy hình này vào những cái xe được sản xuất mới về sau này. Và khi hai ông bà này re cái xe ngày hôm đó, trong cái nơi hai ông bà ở là những cái nơi dân ở, khi cái máy hình trong cái xe của ông bà nó đen thui, nó không cho ông bà thấy là cái gì đằng sau lưng, thì ông bà mới re vào một cái cột sắt. Cái cột sắt đó nó lòi ra từ một cái xe truck mà đã đậu ở phía đằng sau. Mà nếu hai ông bà thấy được cái hình đó thì có thể hai ông bà ấy sẽ biết rằng là phải ngừng xe lại. Và có những cái xe ngày hôm nay nó còn kêu tít 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 để cho mình biết rằng là ồ, cái việc này nó đang xảy ra, mình phải xem tại sao nó kêu vậy. Và cho đến khi cái cuộc tai nạn đó nó xảy ra thì cái ông này ông chưa bị một cái vấn đề gì trong cái lịch sử lái xe của ông ấy hết. Và mặc dù là tại vì cái máy này nó hư, cái công ty sản xuất này đã từ chối không chịu trả tiền sửa cho cái xe này, vì cái xe này mới mà. ông bà này phải trả cái tiền sửa cái việc này, lại còn phải trả thêm cái tiền đi đất cho bồ nữa. Và sau 3 tuần, khi cái xe này được sửa rồi, thì quý vị biết, công ty sản xuất xe này đưa ra một cái sự kêu gọi đem xe lại sửa vì vấn đề an toàn. Mà quý vị biết sửa cái gì không? Sửa cái máy camera nó mới khổ chứ. Đấy, quý vị thấy không? Đến lúc này á, thì hai ông bà này mới nói, tại sao? Tại sao khi tôi bảo hãng sửa xe này là cái máy này nó hư, họ không chịu sửa cho tôi, họ bắt tôi phải trả tiền. Vì lý do đó mà luật liên bang mới đưa ra cái đòi hỏi cho những cái nhà sản xuất xe là phải gắn cái máy hình để mà bớt đi những cái sự tai hại nó xảy ra cho những người cha người mẹ đã phải chôn con bé từ nhỏ, nó đã đứng đằng sau lưng xe mà người lái xe không thấy. Đây là những cái vận động của những người đã rơi vào những cái tình trạng này, họ làm cái việc này đưa ra để những nhà lập pháp ở trên tiểu bang, ở trên quốc hội viết ra những cái điều luật, đưa ra những cái đòi hỏi này để bớt đi những cái sự đau buồn này nó đã xảy ra biết bao nhiêu lần. Ông bà này đưa cái xe này lại cho hãng hãng sản xuất xe, hãng sửa xe. Ok. Rồi ông bà ấy nghĩ rằng là khi công ty này có được cái recall đó, cái sự kêu gọi mang xe lại sửa đó, thì cái xe này được sửa. Nhưng mà 9 ngày sau thì cái máy hình này nó lại không hoạt động. Đèn bắt đầu bật lên trên cái màn ảnh ở trước mặt hai ông bà này khi lái xe, là có những cái việc khác nó đang sai. Máy móc ngày hôm nay vì nó hiện đại, tức là hại điện, đúng không? Quý vị cứ thử tưởng tượng cái đường dây điện trong xe mà nó hư một cái là thôi, cửa không mở được, ghế không chỉnh được, cửa sổ không xuống được. Thế là bao nhiêu việc nó xảy ra. Cái công ty sản xuất xe hay công ty sửa xe nơi ông bà này mua xe, đưa xe lại sửa mấy lần nhưng điện vẫn không chạy được, vẫn sai. Trong cái năm đầu, ông bà này phải đưa xe này lại cho cái hơi nơi ông bà ấy mướn cái xe này, lease cái xe này 5 lần. Giờ đâu ra nữa mà đi, thời gian đâu ra nữa mà để ra để làm cái việc này. À, và cái xe này nó nằm trong cái hãng xưởng này gần 2 tháng trời. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị đứng vào tình trạng đó xem. Tôi đã đứng vào tình trạng đó mười mấy năm trước, tôi ước gì mà tôi biết. Lúc đó tôi chưa là luật sư, thì tôi cứ nghĩ là xe nó hư thì mang vô sửa thôi. Ai ngờ cuối cùng hai ông bà này không còn chịu đựng được nữa, họ đi gặp luật sư và họ nói với lại công ty sản xuất xe, tôi muốn một cái xe mới, hay tôi muốn được hoàn lại tiền mà tôi đã bỏ ra để có một cái xe để chạy. Nhưng cái công ty sản xuất xe này đã từ chối không điều đình. Nhưng mà quý vị biết, trong cái thời gian mà những cái điều luật đã được đưa ra đó ha, từ năm 1970 cho đến về sau này á, cho đến mãi tới năm 2007 á, và khi chúng ta làm những cái việc này á, thì chúng ta biết là họ điều đình qua lại, xong rồi cái họ kêu mình ký những cái giấy để mà họ mình không thưa họ này kia hồi thứ, quý vị đừng có ký ha. Ok, quý vị đừng có ký những cái giấy mà nó nói rằng là you waive your rights, bạn bỏ đi cái quyền của quý vị. Chữ đó là một cái chữ mà chúng ta phải xem lại kỹ càng trước khi chúng ta quyết định ký ha. Ok, mà tôi nói không phải chỉ là cái hợp đồng này đâu, chỉ là cái điều đình này đâu, mà những cái điều đình khác nữa cũng phải cẩn thận những cái việc đó. Mình phải hiểu thì mình hãy ký. Ok, thì cái công ty sản xuất xe này từ chối không lấy lại xe và cũng không bồi thường cho họ một cái xe mới, thì cái ông này ông mới đi gặp luật sư. Cộng thêm vào đó ông là một người cao niên, cộng thêm vào đó ông là người có vấn đề về y tế, ông có ung bị ung thư, ông đang đi chữa trị ung thư. Quý vị cứ thử tưởng tượng đứng cái tình trạng này nó căng thẳng đến cỡ nào. Ok, thì cái người luật sư này mới bắt đầu cái quá trình tố tụng, và cuối cùng khi hồ sơ này đem xử thì cái công ty sản xuất này mới bắt đầu bằng lòng trả lại cho họ cái tiền mà cái xe mà họ lease đó không phải là cái xe hoàn toàn, nó là một cái xe chanh chua. Và vì thế khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc này, quý vị cần tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp đỡ cho quý vị giải quyết cái việc này nó như thế nào. Nhưng đây chỉ là một trong những thí dụ mà quý vị biết được, hay là tôi mang đến cho quý vị thấy những cái tình trạng này nó đã xảy ra và nó vẫn còn tiếp tục xảy ra. Phải không? Cái con số mà những cái con số sản xuất mà họ đem họ thu thập, quý vị biết khi quý vị báo cáo những việc này là Bộ Giao thông của quốc gia cần phải được biết, vì đó là cái đòi hỏi bởi luật mà. Công ty sản xuất xe họ phải báo cáo cho Bộ Giao thông An toàn, Bộ An toàn Giao thông, National Traffic Safety. Bộ này của quốc gia họ phải biết là cái công ty này có bao nhiêu xe bị hư, cái công ty kia có bao nhiêu xe bị hư. Và từ đó quý vị mới thấy những cái sự rút lại, recall, gọi lại những cái phần mà cái xe này bị hư, tại vì nó tạo ra quá nhiều những cái thiệt hại cho người tiêu thụ. Ok, cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và cũng mới vài năm trước đây thôi, cái ông này ông ấy sống ở dưới miền Nam Cali, ông mua một cái xe mới để mà ông chở gia đình của ông đi những việc cần thiết, và ông có một cái sự bảo trì để bảo vệ cái xe này cho 3 năm hoặc là bao nhiêu chục ngàn mai đó. Thì ngay cái ngày ông ấy lấy cái xe mới này ra thì cái xe này nó đã có vấn đề rồi. Những cái dây điện trong cái xe này nó có vấn đề. Cái thùng pin, cái thùng pin của cái xe này đã phải đem vô sửa lại trước khi ông lấy cái xe mới này ra khỏi 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 cái bãi đậu xe của cái hãng bán xe nữa đó. Ok, nhưng rồi sau đó ông phải đưa cái xe này lại cho cái hãng bán xe đó 7 lần, và trong gần 2 tháng ông ấy không có cái xe này. Và trong những cái lần đó thì cái xe này nó mới có được ở một cái mức số mileage rất là thấp. Và khi ông mang cái xe này lại thì nó có những cái vấn đề khác. Từ cái vấn đề này qua cái vấn đề khác, tôi cứ vẫn nói rằng là quý vị mà mang xe vào sửa một lần đó, thì là quý vị cứ phải mang xe vào sửa miết thôi. Không biết tại sao á. Không phải vì cái xe, hay là không phải vì mình, hay là không phải vì ai, nhưng mà tôi thấy nó cứ như vậy đấy. Không, cuối cùng thì cái xe này ông ta chưa bao giờ được sửa cho nó đúng, để khi ông ấy lái cái xe này với gia đình nhỏ bé của ông ta cảm thấy được an toàn. Ông ta liên lạc với cái công ty sản xuất xe, ông ta nói tôi không muốn chạy cái xe này nữa, trả lại cho tôi cái tiền này, trả lại cho tôi cái xe mới, thế cái xe khác cho tôi, chứ cái xe này nó tốn thời gian, tôi tốn tiền không được gì hết. Công ty sản xuất xe này từ chối, và cuối cùng thì ông ta đã không chịu đựng nổi nữa, ông ta phải muốn một văn phòng luật sư để mà họ đặt một cái đơn kiện về cái vấn đề xe tranh, Lehman Law. Và sau khi họ duyệt qua những cái hồ sơ này về vấn đề tố tụng, tất cả mọi giấy tờ đưa ra, bằng chứng đưa ra, và cuối cùng thì cái công ty sản xuất xe này phải đồng ý trả lại cho ông ta số tiền mà ông ta đã bỏ ra để mua một cái xe mới. Những cái thiệt hại về cái vấn đề trong cái thời gian cái xe này nó không hoạt động là những cái việc mà mình cần phải tham khảo với luật sư để như luật sư họ giúp cho mình lấy lại cái sự công bằng này. Tại sao mình phải bỏ tiền ra mà mình lại không được chạy cái xe, rồi nó bao nhiêu vấn đề khác nữa. Những cái việc này hầu hết là phải đi đến cái chỗ tố tụng, vì những cái công ty sản xuất xe này họ không bao giờ chấp thuận là họ có cái xe bị hư hại như thế, và một lần đi vào hãng thì 5-6 lần cũng sẽ đi vào hãng, vì cái xe cho dù nó mới cỡ nào, một khi nó đã đưa ra mà nó không có hoạt động đúng với những cái căn bản của một cái xe mới thì chúng ta đừng có bỏ thời gian ra để mà đi tới đi lui. Không, nhất là khi những cái việc này nó xảy ra nó liên quan đến cái sự an toàn của mình, của gia đình mình, của những người chung quanh mình. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị lái một cái xe ở trên đường rồi tự nhiên nó ngừng lại. Trời thì tối thui, bất cứ một người nào lái trên con đường đó, trời tối thui mà đang mưa bão, rồi tối quá họ không thấy gì hết, bất cẩn là họ tông vào mình. Tất cả những cái này đều được chính phủ liên bang, tiểu bang phải suy nghĩ, phải xem xét và phải đưa ra những cái điều luật để bảo vệ chúng ta, những người tiêu thụ, những người dân. Chúng ta cần có những cái điều luật này được ra đưa ra để bảo vệ mình, cho nên chúng ta phải biết là chúng ta có những cái sự bảo vệ như thế nào dưới những điều luật được đặt ra trong những cái việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật di trú, luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị và giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật cho quý vị nhé. Văn phòng của chúng tôi có cái mạng lưới là empirelawoffice.com và quý vị có thể đặt câu hỏi trên cái mạng lưới này dưới cái trang cuối cùng. Và nếu quý vị cần thắc mắc đến tham khảo văn phòng của chúng tôi thì địa chỉ của chúng tôi là 2004 ở đường Center ở San Jose. Và số điện thoại một lần nữa là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay, chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới có nhiều niềm vui, có nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút trong chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là quý thính giả có đi đâu đấy, gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
em nghe sâu lên trong nắng và lá rụng ngoài sông, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng, nhìn những lần thu đi tay chân buồn ôm nuôi tiếc, nghe gió lạnh về đêm
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.